nhìn niệm khởi đó nó không ngoài bát nhã ba la mật. Nó bát nhã ba la mật ví như là một cái biển lớn, còn cái niệm khởi đó, cái niệm khởi dung thọ đó thì nó giống như nước ở trong cái biển lớn đó, một hạt nước ở trong cái biển lớn. Cho nên nó cũng không phải một, mà nó cũng không phải. Tôi thí dụ như là nói về văn thù, văn thù tức là sao? Nói đến chữ văn thù tức là nói đến trí huệ. Nhưng mà một niệm khởi, một niệm khởi trong tướng niệm hiện tiền á, mà khởi ra nhận được cái bộ mặt thật của các pháp đó, thì đó là văn thù. Nhưng mà vừa khởi ra thì đã nhận ra được bộ mặt của các pháp rồi, thì diễn bày cái ý niệm mình ra cái hành tướng vô trụ vô chấp và không phân biệt á, thì cái đó gọi là khổ. Như vậy thì văn thù tức là nói đến căn bản trí, nhưng mà phổ hiền á thì nói đến hậu đặc trí á. Đó thì mình nắm vững đó. Rồi á, khi mà mình đã diễn bày ra vô phân biệt đó mà giải thoát mọi triền phược, mọi khổ đau ngay trong đương niệm hiện tiền đó, thì gọi là quán âm. Các bạn ạ, tức là hiểu ba cái chữ đó, mình hiểu là văn thù, phổ hiền, quán âm. Quán âm á là từ bi cứu gì? Cứu khổ. Mà từ bi cứu khổ tức là giải tỏa cái ý niệm trói buộc. Nhưng mà muốn giải tỏa cái niệm trói buộc tức là anh phải có căn bản trí, tức là phải có trí tuệ. Nhưng mà trí tuệ đó mà diễn bày ra cái trí tuệ, nhưng mà trí tuệ tức là nói chung là cái nguyên trí, tức là ngay trong một niệm thấu triệt được bản thể. Rồi từ cái thấu triệt bản thể đó mới có thể là quyền trí, tức là tùy theo phương tiện. Dùng cái phương tiện, nhưng mà cái phương tiện nào mà giải thoát được tiềm vượt, cái giải thoát sự khổ đau là kèm theo cái phổ hiền đó là quán âm. Như vậy thì phổ hiền hay là, xin lỗi, là văn thù hay phổ hiền hay quán âm thì cũng chỉ ngay trong cái đương niệm hiện tiền, dung tỏ vô lượng vô biên chúng sanh. Thì chúng ta hiểu sao chúng ta đã quán triệt như vậy, cho nên nói về mà hai diễn có ly bát nhã ba la mật không? Tức là bởi vì nói về mà hai diễn tức là nói về đại thừa tâm, mà đại thừa tâm á nó ở ngay trong đương niệm, chứ không phải đại thừa tâm cái tâm nó đương nhiên là cái tâm rộng lớn bao dung mọi tâm niệm, nhưng mà cái mấu chốt của nó vẫn là ngay trong cái niệm khởi. Cái mấu chốt từ một cái niệm khởi đó, anh có tinh tấn không, có thối chuyển hay không? Đó, có tinh tấn, có thối chuyển không? Bởi vì cái pháp mà gọi là cái pháp tánh không á, nó khó nhận. Cái pháp tánh không á, khó nhận. Vì cái pháp tánh không khó nhận cho nên á, là ngài chúng sanh, tất cả mọi loài, mọi chúng sanh mà nhận ngay trong cái đương niệm hiện tiền mà cái thể tánh của các pháp là không á, thì cái đó rất là khó. Bạch Đức Thế Tôn, con nói ma hay diễn như vậy có ly bát nhã ba la mật hay không á, thì Đức Phật dạy này, bát nhã ba la mật á, ông nói về bát nhã ba la mật như vậy á, đó là tùy bát nhã ba la mật. Ma bát nhã ba la mật là không phải một mà cũng phải khác, có nghĩa rời nước được, nhưng mà nói nó là biển nước thì cũng không được. Cho nên nó gọi là không phải một mà không phải khác, chẳng ly bát nhã ba la mật. Vì sao? Vì tất cả các thiện pháp, dù là thanh văn pháp, dù là bích chi Phật pháp, thanh văn pháp á, dù là thanh văn pháp, dù là bích chi Phật pháp, dù là Bồ Tát pháp, dù là Phật pháp, thì đều là pháp trợ đạo. Tức là anh tu theo thanh văn pháp, tu theo thanh văn pháp tức là tu theo pháp tứ thế, thấu triệt được cái pháp tứ đế để đi đến chỗ niết bàn. Anh tu theo bích chi Phật pháp, tức là quán triệt được 12 nhân duyên, diệt trừ được vô minh để cũng đến niết bàn. Và tu theo lục độ vạn hạnh thì cũng đạt đến niết bàn. Và đi vào cái gọi là Phật pháp đó, tức là đi vào Phật pháp cao hơn hết đó, là đi vào Phật pháp thì cũng đạt đến chỗ niết bàn. Như vậy tức là cũng đều là trợ đạo, pháp trợ đạo. Đạo ở đây tức là nói là đến chân lý, tức là đạo nó, hôm bữa trước tôi nói là đạo nó có ba nghĩa, tức là đạo là con đường, đạo là bổn phận, và đạo là lý tánh tuyệt đối. Đạo chính là cái chân như tánh, đạo đó chính là cái pháp giới tính diệm màu. Cái đạo, chữ đạo, đạo đó chính là pháp giới tính, đạo đó là chính là chân như tính, bởi vì chữ đạo nó mang cái đặc trưng. Cho nên tôi muốn nghĩa là vào đạo, hay là tôi muốn đạt đạo. Đạt đạo tức là đạt đến cái gì? Đạt đến cái chỗ vô thường, chánh đẳng, chánh giác. Đạt đến cái chỗ mà gọi là tam miệu, tam bồ đề. Thì đạt đến đạo tức là thể nhập vào cái lý tánh. Nhưng mà lý tánh nó có chỗ nhập không? Trực nhận rằng ở cái chỗ vô trụ, ở cái chỗ vô trụ, vô chấp đó, chính là đạo. Ở nơi cái chỗ chẳng thiện chẳng ác đó chính là đạo. Ở nơi cái chỗ là gọi là động và bất động đó, đó là đạo. Tỉnh và động ở ngay trong, nghĩa là cái lằn ranh, nó không có cái lằn ranh, nhưng mà cho nên thường người ta viết chữ đạo tức là cái chữ thủ không, và cái chữ xước xích, chữ xước tức là cái là một cái đá lên, và một cái xước đó là cái động, mà cái thủ là cái tỉnh. Như vậy thì chữ đạo tức là một bên động một bên tỉnh, thì đó là đạo. Nhưng mà nói về cái nôm na, về chữ, về cái danh từ là như thế, nhưng mà mình hiểu được cái lý tánh của nó, hiểu được cái lý tánh của nó, tức là nó bất nhịp, bất tu, không bất trụ chấp vào tất cả các cái thiện pháp, tức là tất cả các thiện pháp cũng không trụ chấp nữa. Thể nhập được cái đó gọi là dung nhiếp được vào bát nhã ba la mật. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, vì sao nói hết thảy thiện pháp đều là pháp trợ đạo? Phật dạy này, này Tu Bồ Đề, sáu pháp ba la mật, bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy giác chi, tám thánh đạo, ba giải thoát môn, không vô tướng, vô tác, mười lực, bốn vô sở ý, bốn vô ngại trí, đại từ, đại bi, dẫn đến 18 bất cộng pháp đều là những pháp trợ đạo. Như vậy thì ai tu về tứ niệm xứ, tu về bốn chánh cần, tu về bốn như ý tức, không? Bốn năm căn hay năm lực đó, thì cái này bữa trước mình đã học rồi đó. Quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp, đó là quán bốn niệm xứ. Quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Thân thì thân bất gì? Bất tịnh. Quán tâm thì tâm vô gì? Tâm á. Quán pháp thì pháp gì? Pháp vô ngã. Tâm vô chủ. Vô chủ. Quán thọ. Không? Thọ thì khổ. Như vậy thì nói chung quán thọ, quán tâm, quán pháp đến gì? Để đạt đến cái chỗ là vô trụ, vô chấp. Tứ như túc, không? Gọi là dục, không? Dục, rồi niệm, rồi vân vân. Thì năm căn, nói năm căn thì bữa trước tôi giảng là tín tấn niệm định, định huệ. Rồi năm lực cũng tín tấn niệm định, huệ, tín căn, tín lực. tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn, huệ căn, tín tấn niệm định huệ. Rồi tín lực, tấn lực, niệm lực, định lực, huệ lực. Tức là mình học cái đó biết rồi. Thì như vậy thì trong cái những cái phần tu như vậy á, rồi tu đến bát chánh đạo, rồi tu đến gõ không vô tướng vô tác, tu đến mười lực, bốn vô sở ý, bốn vô ngại, trí đại từ đại bi, dẫn đến 18 bất động pháp. Đó chỉ là những pháp trợ đạo, tức là dần dần từng bậc đạt đến cái chỗ gọi là, không? Gọi là vô thường chánh đẳng chánh giác. Khi mà đạt đến cái chỗ vô thường chánh đẳng chánh giác, tức là đạt đến cái chỗ trí tuệ siêu việt. Như vậy tức là tiệm tu, tức là mình nói chung là mình đã tuần tự hàng ngày quân tập, rồi từng niệm mình quân tập, và tất cả những cái đó là chỉ là phương tiện, chỉ là ngón tay để mà mình nương theo đó mà nhìn thấy mặt trăng tự tánh, chỉ là chiếc thuyền để mình ngồi trên chiếc thuyền để mà làm sao ngồi đến chiếc thuyền để mình lướt nhẹ qua bên bờ giải thoát. Mình nó quạt ra đó đúng rồi. Lại nữa, tức là coi những cái pháp đó nó mang cái tính cách là trợ đạo pháp. Trợ đạo pháp tức là sao? Tức là những cái pháp để mà bổ sung thêm, để cho cái người đó dần dần đi đến chỗ đạt đạo. Chứ không phải những cái pháp đó là chân lý, không phải quả vị thanh văn, không phải quả vị duyên giác, không phải quả vị Bồ Tát, không quả vị Phật là chân lý. Mà tất cả các cái quả vị đó đều là trợ đạo đạt đến chân lý. Và những phương pháp tu là tùy theo căn cơ, tùy theo gọi là coi như là sự hiểu biết á, tùy theo sự quân tập của từng chúng sanh. Như vậy thì này Tu Bồ Đề, sắc dẫn đến thức, sắc dẫn đến pháp, nhãn dẫn đến ý thức, nhãn xúc dẫn đến ý xúc, nhãn xúc nhân duyên sanh thọ dẫn đến ý xúc nhân duyên sanh thọ, sáu đại chúng, sáu pháp ba la mật, bốn niệm xứ, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy giác chi, tám thánh đạo, ba giải thoát môn, cùng tất cả các thiện pháp hữu lậu vô lậu, hữu vi vô vi, dù là khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, dù là ba quải, dù là tám không, dù là tất cả các đà la ly môn, các tam muội môn, mười lực dẫn đến 18 thần pháp, Phật pháp, Phật tánh, Phật như thật tế, dù bất khả tư nghị tánh, dù niết bàn, cũng đều chẳng hợp, chẳng tan, chẳng sạch, chẳng hình, chẳng đối, đều chỉ là nhất tướng, đều chỉ là vô tướng. Như vậy thì nếu mình khi nghe nói đến pháp này là hữu vi, pháp kia là vô vi, rồi tôi tu khổ đế, tôi tu tập đế, diệt đế, đạo đế, rồi tôi nói đến ba cõi, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, nói đến cái gì? Tức là nói đến các đà la ni môn, vào đà la ni môn, ví dụ như vào văn trì đà la ni môn, hay là vào ngữ ngôn đà la ni môn chẳng hạn, thì tất cả những cái pháp mà tôi đã tu đã đạt được đó, tất cả những cái pháp đó đều chẳng hợp chẳng tan, chẳng hợp chẳng tan, chẳng khứ chẳng lai, chẳng sắc chẳng hình chẳng đối, đều chỉ là nhất tướng, đều chỉ là vô tướng. Như vậy tức là đây để nói là phủi sạch toàn bộ sự lầm chấp về những phương pháp tu của mình. Đấy là phủi sạch những cái lầm chấp về vấn đề tu. Đừng có nói là tu cái này được, tu cái kia không được. Đừng có nói là cái này tu sẽ đắc đạo và cái kia không tu, không đắc đạo. Tất cả những cái đó ngày hôm nay phủi sạch, bởi vì biết tâm vô sở, sở trụ pháp vô sở hữu. Biết khi mình biết nhận ra cái bộ mặt thật của nó là không chỗ đến, không chỗ đi, thì tất cả những cái phương tiện cái đạt đến là đạt đến cái chỗ không trú, đạt đến cái chỗ vô trụ, vô chấp. Cho nên tất cả những phương tiện đều đạt đến cái chỗ đó cả. Còn nếu còn có trụ, còn có chấp, tức là không hành thâm bát nhã và là bằng đạt. Đó, cho nên nói là chẳng có sắc, chẳng có hình, chẳng có đối, đều là nhất tướng, đều là vô tướng, nhất tướng, vô tướng, vô tướng. Tức là nói chữ nhất tướng, tức là nhất tức nhất thiết. Nói chữ vô tướng, tức là ở nơi thể tịch nhiên văn lành. Ở trong cái thể tịch nhiên vẫn hàng đó trùng trùng duyên khởi diễn bày ra cái nhất tướng, và khi nó đã ra nhất tướng rồi thì nó lại trùng trùng duyên khởi, nhớ không? Tức là nó dẫn lập ra vô lượng, vô biên, hữu vi pháp, vô vi pháp. Từ trong cái chỗ mà gọi là vô ảnh, vô hình, vô đối á, thì nó lại trùng trùng duyên khởi tác là tác tác thành cái nhất tướng, mà tột cùng của nó vẫn là tịch duyên vắng lặng, vẫn là vô tướng. Cho nên trong cái một đó nó là cái tất cả, trong cái tất cả nó là cái một. Như vậy cái một đi về đâu? Đó nè. Như vậy thì trong cái tất cả nó là cái một, như vậy thì cái một nó đi về đâu? Tức là nói trong cái một đó nó cũng không cội, không nguồn, cũng không đầu mối, cũng không chung cuộc. Như vậy thì ngay trong cái niệm khởi có chỗ nào, không? Ngay trong cái niệm khởi của mình có chỗ nào ký gửi và có chỗ nào trụ chấp? Thì mình biết rõ nó không có chỗ nào ký gỡ mà nó cũng không có chỗ nào đủ chấp, thì có cái gì buồn hay là có cái gì muối, có cái gì thương hay là có cái gì ghét. Như vậy những cái gì buồn, giận, thương, ghét, phải, trái, hơn, thua, tất cả những cái đó là cái gì? Bây giờ mình học mana bát nhã ba la mật rồi thì mình biết là buồn, thương, giận, ghét, phải, trái, hơn, thua là sao? Là điên gì? Buồn, vui, giận, ghét, hơn, thua, phải, trái là điên đảo. Mà trước đây thì mình học hoài mình không biết. Thế là trước đây thì mình học hoài mình không nhận ra. Ngày hôm nay mình học rồi mình nhận ra. Nhưng mình nhận ra rồi á, mà mình có nhạy bén ở trong cái đương niệm mà mình có thấy kịp hay không, là cái chuyện đó là cái chuyện đòi hỏi phải có sự tinh nhịn, tinh tấn. Bữa nay mình bớt bị thử, tức là bớt nói lung tung là do đâu vậy? Là do con niệm Phật, nhờ con niệm Phật mà bớt nói lung tung, tức là bớt nhiều chuyện á, nhờ niệm Phật. Cho nên các vị xưa kia ta nói là tất cả các pháp môn điều quy về pháp môn niệm Phật, tức là vị thiền sư này có đạt đạo cách mấy nữa rồi cuối cùng của ngài cũng niệm Phật rồi á. Nhưng mà niệm Phật không phải kiểu như mình nghĩ đơn giản bình thường, cuối cùng rồi cũng niệm Phật, tức là đạt đến cái chỗ sâu thẳm tột cùng của thiền định á, gọi là niệm Phật, tức là khởi niệm ra là Phật. Chứ không phải niệm Phật là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, rồi cuối cùng cũng phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Những Nam Mô là trở về, A Di Đà Phật là vô lượng quang, là vô lượng thọ, tức là trở về với cái bất sanh, bất diệt, không trấu, không tịnh, không tăng, không giảm, trở về với cái chỗ vô trú, vô chấp, đó là cái đỉnh cao của mật, đó là cái đỉnh cao của thiền, đó là cái đỉnh cao của tịnh. Thiền cũng là phương tiện để đạt đó, cho nên tứ thiền nhị, không nhiều gọi là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ định, thức vô biên xứ định, vô sở hữu xứ định, phi phi tưởng, phi phi tưởng xứ định, diệt tận định, diệt thọ tưởng định, cứu thứ đệ định đó, mục tiêu của nó vẫn là vô trụ, vô chấp. Mục tiêu của niệm Phật đi đến chỗ rốt ráo là niệm Phật tam muội, là vô trụ, vô chấp. Mục tiêu của các Đà La Ni Môn, không? Tất cả các cái Đà La Ni Môn nhập vào cái, tất cả các cái Đà La Ni Môn đó thì cũng đốt ráo của nó là đi đến chỗ là giác ngộ giải thoát, tức là đi đến chỗ tột cùng đó là vô trú vô chấp. Cho nên rốt cùng rồi cũng phải niệm Phật, cũng phải niệm Phật thôi. Nghĩa là cuối cùng tôi thiền, tôi mặc thì cuối cùng rồi tôi cũng niệm Phật, tôi thấy là các ngài chỉ dạy tôi vậy, cho nên giờ tôi niệm Phật để tôi được vạn sanh. Nhưng mà nói vậy tức là nôm na ai cũng dễ hiểu, nhưng mà muốn niệm Phật theo cái kiểu đó để được vạn sanh thì không phải là dễ. Không có nghĩa là niệm cái kích câu Nam Mô A Di Đà Phật là con được vãng sanh lại rồi. Cái này câu an ủi, bởi vì mình có cái ta nó lớn quá cho nên phải an ủi cái ta của mình đó. Ta sợ không biết ta đi đâu, cho nên nói niệm Phật để vượt vãng sanh thì chấm dứt, khỏi cần suy nghĩ gì nữa, nghĩ nữa cho nó mệt. Nên người ta an, ta an nghỉ ở trong cái chỗ đó đó, chừng mực người ta an nghỉ trong cái chỗ đó. Và tới đó tức là căn cơ của người ta tới đó, và cái sự hiểu biết của cái chúng sanh đó tới đó thì tạm thời dừng tới đó, và tâm như huyễn thì cái tâm đó là như huyễn mà an lành được như vậy thì tạm thời đỡ chút xíu như là ánh chớp dư không. Đó. Thế mình hiểu như vậy, cho nên bà thấy không, từ cái ngày mà thầy bảo tôi niệm Phật tới bây giờ thấy tôi bớt phiền não rồi ha. Ít khi tôi giờ tôi cũng muốn nói chuyện với ai, nói chuyện tôi cũng không muốn nói nữa. Đó. Thì như vậy là tôi nhờ cái niệm Phật đó mà tôi được giải thoát, tôi được giải thoát. Đó. Nhưng mà nói thiệt cái chị, ngày hôm qua cháu tôi trời nó bệnh quá trời, qua nay ngủ được. Thế ra là mình, cái kiểu niệm Phật của mình là như vậy, cái kiểu vãng sanh của mình là như vậy. Tức là cái là chừng mực tới đó, chứ không phải đạt đến chỗ gọi là vô thường, chính đáng giác, nói là các pháp đều là gì? Đều là chẳng hợp, chẳng tan, bao nghe cái gì mà các pháp là chẳng hợp, chẳng tan. Có gì đâu hợp, có gì đâu tan. Các pháp nó vốn là như, là tịch nhiên bất lặng như. Duyên như vậy thì cái duyên đó cũng là vô duyên, tổng cùng của cái duyên đó vẫn là vô duyên. Cũng như cái đốm lửa mà tôi thí dụ hoài là ngay cái đốm lửa nó dễ hiểu hơn, chứ bây giờ nói cái ví dụ khác thì khó hiểu, như cái đốm lửa mà từ hộp quẹt ra bật lên vậy thôi. Đó là duyên như vậy, là vô duyên, duyên ở đâu? Phải nào? Duyên như mà bật lên thì đủ điều kiện thì nó phát sinh ra tướng lửa, thả tay ra thì điều kiện như vậy thì lửa tắt, bật lên điều kiện như vậy là lửa phát sinh. Như vậy thì cái đốm lửa đó nó có đến hay đi thì có hợp hay là biết theo cái kiểu đó là cái hợp, cũng là hợp theo duyên, mà tan theo cái kiểu đó là tan, cũng cái kiểu tan theo duyên, thì nếu mà tột cùng của nó thì bản thể của nó là tịch nhiên bất lặng, có hợp có tan gì đâu. Ta nhìn sâu là ta nhìn sâu trong cái bản thể, chứ đâu có phải nhìn cái hợp cái tan của nó. Phải nè. Nếu mình nhìn cái hộp cái tan của nó thì mình thấy nó có đến có đi, nhưng mà nhìn sâu trong bản thể thì nó là vắng lặng, là tịch nhiên, không đến không đi, không sanh không diệt. Tại sao không nhìn ra cái bộ mặt thật của nó là không đến không đi, không sanh không diệt, lại nhìn trên cái tướng của nó là có đến có đi, có hộp có tan? Nhìn như vậy là quá cạn, nhìn như vậy là thiếu căn thiếu trí. Phải nào? Nhìn như vậy thì đương nhiên mình mới bị thử, vì cái nhìn đó mà bị thử. Chị không thấy không? Cười vậy mà tôi không bật ra được. Nó hồi trước mặt thầy mà nó dám cười theo cái kiểu cười đó. Tự nhiên mình thấy Phật. Bởi vì mình biết rằng bản thể của tâm là thanh tịnh, là trong sáng. Thì mình trú trên cái cười với cái liếc của nó để rồi mình phiền não. Như vậy thì mình cũng điên đảo. Rồi nó nghe mình nói vậy, nó cự lại mình thì mình nó cũng điên đảo luôn. Thì hai người cũng điên đảo, là cãi lộn với nhau thì người ta kêu hai ông Phật cãi nhau. Rồi nè. Té ra là không biết gì hết. Té ra mình học, cuối cùng rồi mình trả cho ai? Trả cho ai mình biết trả cho ai nữa, thì học cuối cùng rồi mình trả cho ai? Tức là mình không thâm nhập tí nào hết. Rồi cuối cùng rồi về ngồi buồn, rồi nghĩ không biết làm chuyện gì. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cứ làm chuyện gì thì mình mới Nam Mô A Di Đà Phật chứ sao nữa. Phải nè, như vậy thì nó cứ vấp phải cái chuyện đó thôi. Mà nó cứ gọi là cà dực theo cái chuyện đó. Chứ nó không phải là có trí tuệ để mình phủi sạch cái phiền não. khi mình đã nhận ra được cái bộ mặt thật rồi thì lấy cái gì mà nói buồn, nói giận, nói thương, nói ghét thì có buồn, có giận, có thương, có ghét. Nhưng cái buồn, cái giận, cái thương, cái ghét đó biết rõ nó không từ đâu đến, nó cũng không đi về đâu, nó cũng không lưu trú. Nhưng mà vì duyên cảnh như vậy thì hiện cái tướng như vậy, gọi là người đáng dùng thân thiên long đặng độ thoát, liền hiện thân thiên long mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thông thân yêu quỷ để độ thoát, liền hiện thân yêu quỷ mà vì đó nói pháp. Chứ mình đâu có dính gì đâu. Vô lượng vô biên ứng thân, chứ không phải một ứng thân. Bởi vì tâm không chịu dụng tùy duyên. Tâm chịu dụng tùy duyên. Cho nên mới thấy rõ được cái vấn đề đó, mà thấy rõ được cái tu của mình. Nhiều khi từ trước bây giờ mình biết lăng quăng mình biết đi đâu nữa. Bởi vì không hành tâm bát nhã ba la mật, cho nên mình cứ lân quăng mà không biết cỡ cái khúc nào. Nói như trong kinh Lăng Nghiêm, mình cỡ cái khúc nào. Và nếu mình mà biết cái chỗ cỡ thì cái chỗ, nếu biết được cái khúc đó thì phải nắm được cái trung tâm điểm của cái khúc để mà cỡ ra chứ. Cái cốt lõi của vấn đề mình phải nắm được để mình giải tỏa nó ra chứ. Như vậy thì cái Lăng Nghiêm muốn nói tức là diệu trạm, cái tính diệu trạm tổng trì đó. Cái tính diệu trạm đó tức là nơi cái tính thể tịch nhiên văn lặng, từ đó diễn bày ra một cái, diễn bày ra cái căn bản trí, diễn bày ra cái hậu đắc trí và diễn bày ra cái từ bi tâm. Cái từ bi tâm đó là Quán Thế Âm, mà cái hậu đắc trí đó tức là cái sự quyền biến của mình. Quyền biến, nhưng mà quyền biến theo từ bi tâm, tức là cái hạnh quán âm. Rồi dần thì cái mảnh đất tâm của mình nó sao? Cái mảnh đất tâm nó của mình nó hoàn toàn đầy đủ công đức. Hoàn toàn đầy đủ công đức, cho nên mắt cũng có công đức, tai cũng có công đức, mũi cũng có công đức, miệng cũng có công đức, thân cũng có tâm công đức, và tất cả ý này nó cũng có công đức, gọi là diệu, nó trở thành diệu hết đó, gọi là diệu quan sát trí, gọi là không gọi là thành sở tác trí, diệu quan sát trí, rồi bình đẳng tánh trí, rồi đại viên cánh trí, nhưng mà nói chung ra là vẫn là đại trí, tức là trí tuệ lớn bao trùm mình. Cho nên ở đây mới nói rõ là cũng đều là chẳng hợp này, chẳng tan, tất cả các cái pháp đó đều chẳng hợp, chẳng tan, chẳng sắc, chẳng hình, chẳng có đối, chẳng sắc, chẳng hình, chẳng đối, đều chỉ là nhất tướng, đều chỉ là vô tướng. Này Tu Bồ Đề, bởi nhân duyên như vậy nên đúng như lời ông nói, ma ha diễn tùy thuận bát nhã ba la mật. Tùy thuận bát nhã ba la mật, ma diễn tùy thuận bát nhã ba la mật, chẳng ly bát nhã ba la mật. Một cái ý niệm khởi lên mà gọi là không trụ không chấp, mà diễn bày từ bi, thì cái đó nó phù hợp với bát nhã ba la mật, nó tùy thuận bát nhã ba la mật mà không bao giờ ly bát nhã ba la mật. Vì sao? Vì ma diễn chẳng khác bát nhã ba la mật. Bát nhã ba la mật chẳng khác ma diễn. Ma diễn và bát nhã ba la mật chẳng phải hai và cũng chẳng phải khác. Hạt cát ở trong sa mạc không phải hai và cũng không phải khác. Giữa sa mạc và cát không phải hai. Không? Giữa cả một bãi sa mạc và một hạt cát không phải hai, nhưng mà cũng không phải khác. Dẫn đến năm ba la mật kia cũng đều như vậy. Này Tu Bồ Đề, bốn niệm xứ chẳng khác với ma ha diễn, bốn niệm xứ cũng chẳng khác với ma ha diễn. Mình tu bốn niệm xứ cũng chẳng khác ma ha diễn. Quan thân, quan thọ, quan tâm, quan pháp. Quan thân mà không tác cái pháp quán, quan thân bất tịnh mà không tác pháp bất tịnh, thì trở thành diệu sắc thân. Quan thân bất tịnh, như nếu mà mình tu theo hạnh thanh văn á, tu theo cái thanh văn pháp, tức là mình bị bỏm bước vào Phật pháp thì mình phải nghe giảng rồi để rồi tư duy để rồi tu, tức là theo thanh văn, chữ thanh là âm, thanh văn là nghe, như vậy nghe giảng để rồi tư duy để rồi tu. Như vậy thì tu theo pháp đó, mà mình tu theo kiểu gì mà để mình là thánh, tức là mình phải nắm được cái phương pháp tu, và mình đánh vào cái trọng tâm của cái gì, cái trung tâm của cái gì, của cái phiền não. Cái trung tâm của phiền não là cái si mê. Như vậy thì mình dùng cái phương tiện gì để đánh vào cái chỗ tham sân si, tức là mình phải dùng phương tiện bát chánh đạo để mình đánh vào cái chỗ si mê đó, để mình xóa bỏ cái si mê đó đi, thì đương nhiên mình sẽ chấm dứt toàn bộ những cái điên đạo khổ đau. Khi mình đã chấm dứt toàn bộ cái điên đạo khổ đau rồi thì đương nhiên mình phải đạt được cái gì, đạt được cái trạng thái an vui. Cái trạng thái an vui mà mình đạt được do bởi mình phá được cái si đó bằng con đường bát chánh đó, thì đương nhiên mình sẽ gọi là niết bàn. Như vậy thì đó là mình, do mình nghe pháp rồi mình tư duy chỉ cái phương pháp để mình trừ được cái tham sân si. Nhưng mà đạt được cái đó gọi là thanh văn. Thế xong rồi thì mình tu theo cái, nếu mình tu không phải là thanh văn á, thì mình tu theo cái gì, bích chi Phật, tức là tập giác Phật á, tức là do bởi cái gì, không, do bởi cái vô minh. Mà sao là vô minh? Do bởi vì ai, tức là do cũng bởi vì si ái, cũng là chữ si nữa, nhưng mà nói theo cái kiểu của 12 chi. Nói theo cái kiểu 12 chi, còn đây là nói theo cái kiểu của pháp tứ đế, nó ngắn gọn hơn và nó có thể nhanh chóng hơn, cho nên cái pháp tứ đế này nó khác với cái pháp thập nhị nhân duyên. Cái pháp thập nhị nhân duyên kia trong cái thời kỳ mà Đức Phật, không? Trong cái thời kỳ mà gia của với cái hệ Upanishad của Bà La Môn giáo thì cũng có thập nhị nhân duyên rồi. Nhưng mà cái pháp ngắn gọn nhất và chấp nhận được tự giác mau nhất đó là pháp tứ đế. Đó, cho nên chỉ có Đức Phật thuyết ra cái pháp tứ đế mà không mặc khải, không ý lại, tự mình, cho nên không mặc khải, không có nói là ân sủng của thần linh nào hết, không mặc khải với thần linh nào cả, nhờ tự mình, không xin xỏ ai cả, không cầu, không xin ai cả, và tự mình phải tự giác, và tự giác theo phương pháp đặc thù của mình là chấm dứt tham sân si bằng con đường bát chánh. Đó là như vậy, thì là coi như đó là cái gì, đó là mình tự cứu mình á, đưa mình mới thành con đường bát chánh đó, mới ra khỏi nhà lửa tâm giới, mới ra khỏi được dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Cho nên nhờ cái con đường, nhờ cái pháp tứ đế đó mà mình có thể ra khỏi nhà lửa tâm giới, tức là ra khỏi những sự nung nấu điên đảo, đúng không? Sự nung nấu điên đảo mà gọi là coi như là nổi bật nhất á, sự nung nấu điên đảo mà nổi bật nhất là vật chất, là tình cảm, là tư tưởng. Cho nên vượt thoát đó, nhờ cái pháp tứ đế mà vượt thoát sự nung nấu bởi vật chất, bởi tình cảm, bởi tư tưởng, cho nên gọi là ra khỏi nhà lửa tam giới. Từ khi ra khỏi nhà lửa tam giới rồi thì con người hoàn toàn đã phá được cái si ái đó rồi, thì ái và dục mình đã phá được rồi, thì con người đã giữ được tâm bất động, giữ được cái thâm tâm bất động như vậy thì bắt đầu phát khởi đại bi tâm, tức là đã có căn bản trí rồi, tức là hình thành được cái căn bản trí ở cái nấc thang của A La Hán. Khi mà đã hình thành cái căn bản trí ở cái nấc thang A La Hán rồi thì bây giờ hình thành á, tức là kế tiếp theo là hậu đắc đắc trí, đó là hình thành cái Bồ Tát hạnh, tức là Bồ Tát hạnh phổ hiền. Cho nên đến Ma Ha Tát Nhã Ba La Mật đó, thì Đức Thế Tôn mới nói Bồ Tát hạnh, mà trong cái quả vị thanh văn Đức Thế Tôn chưa gọi nói Bồ Tát hạnh. Đó là cái duyên khởi hôm bữa trước mà chúng ta đã học ngay từ đầu rồi, tức là cái duyên khởi về Bát Nhã Ba La Mật. Tức là càng ngày mình càng học thì mình thấy rõ cái nấc thang của mình đi, tức là mình đi như thế nào. Và khi mà mình đã hình thành được cái phổ hiền hạnh nguyện như vậy, tức là mình phải ứng hợp với cái từ bi tâm, tức là mình sử dụng cái pháp quan âm, sử dụng cái pháp quan âm, tức là tâm thinh cứu khổ, tâm sinh, tức là tìm 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 cái tiếng nói để mà cứu khổ. Nói vậy tức là nó nói bậy bạ thì mình đi tìm cái chỗ bậy bạ đó mình cứu. Nó nói điên đảo thì mình tìm cái chỗ điên đảo đó mình cứu. Nói vậy nói thương thì mình tìm cái thương mình cứu. Nói ghét thì mình tìm cái ghét mình cứu. Cho nên nghĩa là người đang dùng thân, không, thanh văn thì dùng thân thanh văn, không? Ngồi đó mà gọi là thấy mình thanh tịnh, thấy mình niết bàn là thanh tịnh rồi thì mình nhắc nhở rằng không phải tới đó mà ngồi, không phải tới ngã tư đường nơi chỗ đất trống mà ngồi, ngồi vậy coi kỳ lắm, tiếp tục đứng lên. Tức là coi như vậy, tức là mình sẽ thì người đáng dùng thân thanh văn ha, đặng độ thoát liền hiện thân thanh văn mà bị đó nói pháp. Người đáng dùng thân bích chi Phật đặng độ thoát thì liền hiện thân bích chi mà bị đó nói pháp. Như vậy tức là rõ ràng mình hiểu cái phần này. Này tu Bồ Đề, bốn niệm xứ chẳng khác ma diễn chẳng khác bốn niệm xứ ma diễn, bốn niệm xứ chẳng phải hai cũng chẳng phải khác, dẫn đến 18 bất cộng pháp. Bất cộng pháp tức là tôi nói 18 bất cộng pháp là tức là thân tùy huệ hành, khẩu tùy huệ hành, ý tùy huệ hành, đó là bất cộng pháp, tức là không còn nằm trong thanh văn pháp mà cũng không còn nằm trong bích chi vật pháp mà gọi là bất cộng pháp, tức là không cùng chung, không chơi, không có chơi nữa, không có dụ thanh văn, không có lấy thanh văn pháp ra sử dụng nữa, mà cũng không lấy bích chi Phật pháp ra sử dụng nữa, cho nên gọi là bất cập, tức là không cùng chung. Như vậy tức là lấy cái chỗ diệu diệu đó, không chỗ diệu, lấy cái dùng cái chữ diệu mà sử dụng. Đó, cho nên bởi nhân duyên như vậy nên đúng như lời ông nói, ma ha diễn tức là bát nhã ba la mật, ma ha diễn tức là bát nhã ba la mật, bát nhã ba la mật tức là ma ha diễn, ma diễn là đại thừa đó. Đó, tôi nhắc lại. À, như vậy thì biết rõ là ma diễn và bát nhã ba la mật cũng đều là gì? Đều là tánh gì? Tánh không. Bát nhã ba la mật cũng là tánh không, ma diễn cũng là tánh không, cho nên chẳng phải hai, chẳng phải khác. À, chẳng phải hai, chẳng phải khác. Lại nữa, chư Bồ Tát khi hành ma diễn đã dùng phương tiện lực bát nhã ba la mật mà tu các thiện pháp nhằm dẫn đến niết bàn, cho nên các Bồ Tát các Bồ Tát thường tu ma ha diễn, thường hành bát nhã ba la mật mà tu ma ha diễn. Hành ma diễn là dùng lực phương tiện, tức là dùng phương tiện lực. Như vậy phương tiện lực của các ngài là trí tuệ, như vậy phương tiện lực đó là trí tuệ. Như vậy thì dùng cái trí tuệ đó mà hành ma ha diễn, tức là hành đại tâm, đại thừa tâm. Để làm gì? Để mà tu các thiện pháp, để mà tu các thiện pháp. Như vậy lời nói của các ngài không có lỗi nha, lời nói không lỗi, mở miệng ra nói là không có lỗi. À, đi đứng nằm ngồi đều không có lỗi. Còn nếu mà mình á, lời nói mình nói ra mà làm cho chúng sanh không được an lạc á, thì không phải là hành ma diễn. Bất cứ một lời nào nói ra mà làm cho người ta, mình nói mà đừng nói một lời nói lửng chơi thôi nha. Một lời nói lửng chơi mà làm cho người ta phải suy nghĩ mà người ta không an chỉ trong một phút hay là một giây là mình đã có tội rồi. Đó. Chứ không phải là ví dụ như mình nói ở cái chuyện đó để ngày để rồi mai tôi mới nói, bà về đây mai tôi nói, tức là tối nay người ta bức xúc quá gì khi ta nghĩ chuyện gì đó rồi ta đứt bóng luôn, mà ngày mai người ta không hiểu chuyện gì. Cho nên nói lời thành thật, nói lời thành thật tức là dùng phương cách để nói cho người ta được an tâm. Đó là dùng cái phương cách nào đó để nói cho người ta được an tâm thì đó gọi là thật ngữ. Cho nên khẩu tùy huệ hành, thân tùy huệ hành, ý tùy huệ hành, đó là hành ma hai diễn. Cho nên ma hai diễn không khác bát nhã ba la mật, bát nhã ba la mật không khác ma hai diễn. Chúng ta sang tới cái phần thứ 25, đó là thập vô kinh. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát Ma Ha Tát, quá khứ bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc, vị lai bất khả đắc. Vì sao? Sắc dẫn đích thức vô biên, nên Bồ Tát Ma Ha Tát cũng vô biên. Sắc dẫn đích thức là Bồ Tát Ma Ha Tát, sắc dẫn đến thức bất khả đắc, nên Bồ Tát Ma Ha Tát cũng bất khả đắc. Ở nơi bất khả đắc, ở nơi hết thảy pháp, các chỗ mà tầm cầu Bồ Tát Ma Ha Tát thì cũng đều bất khả đắc. Bạch Đức Thế Tôn, con phải dạy bát nhã ba la mật cho hạng Bồ Tát nào? Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát chỉ là danh từ, ví như nói ngã là danh từ, vì thì ngã là rốt ráo bất sanh. Ví như nói ngã là tự tánh không thì hết thảy các pháp cũng đều là tự tánh không. Thế nào là sắc rốt ráo thanh tịnh? Thế nào là thọ tưởng hành thức rốt ráo thanh tịnh? Bạch Đức Thế Tôn, nếu sắc là rốt ráo bất sanh thì chẳng gọi là sắc. Nếu thọ tưởng hành thức là rốt ráo bất sanh thì chẳng gọi là thọ tưởng hành thức được. Bạch Đức Thế Tôn, nếu hết thảy các pháp là rốt ráo bất sanh thì con có thể dạy bát nhã ba la mật cho Bồ Tát được chánh. Nếu ly rốt ráo bất sanh thì chẳng sao có được Bồ Tát hành vô thượng Bồ Đề. Bạch Đức Thế Tôn, nếu có Bồ Tát nào nghe lời này mà tâm chẳng chìm đắm, chẳng hối, chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng sợ thì phải biết đó là Bồ Tát thường hành bát nhã ba la mật. Ngài Xá Lợi Phất hỏi Ngài Tu Bồ Đề: Thưa Ngài Tu Bồ Đề, xin Ngài cho biết vì nhân duyên gì mà Ngài nói Bồ Tát quá khứ bất khả đắc, Bồ Tát hiện tại bất khả đắc, Bồ Tát vị lai bất khả đắc? Đó là câu hỏi thứ nhất. Thứ hai, vì nhân duyên gì mà Ngài nói là sắc vô biên dẫn đến thức vô biên nên Bồ Tát cũng vô biên? Vì nhân duyên gì mà Ngài nói sắc dẫn đến thức là Bồ Tát và nói sắc dẫn đến thức là bất khả đắc nên Bồ Tát bất khả đắc? Vì nhân duyên gì mà Ngài nói ở nơi hết thảy chỗ muốn tâm cầu Bồ Tát, muốn tầm cầu Bồ Tát thì cũng đều là bất khả đắc? Và nói như vậy thì phải dạy bát nhã ba la mật cho hạng Bồ Tát nào? Vì nhân duyên gì mà Ngài lại nói là Bồ Tát chỉ là danh tự? Vì nhân duyên gì mà Ngài nói là ngã cũng chỉ là danh tự thì ngã là rốt ráo bất sanh? Vì sao nói ngã là tự tánh không thì các pháp cũng đều là tự tánh không? Thế nào là sắc rốt ráo bất sanh dẫn đến thế nào là thức rốt ráo bất sanh? Vì nhân duyên gì mà Ngài nói là sắc rốt ráo bất sanh thì chẳng thể gọi là sắc, dẫn đến thức rốt ráo bất sanh thì chẳng thể gọi là thức, dẫn đến thức rốt ráo bất sanh thì chẳng thể gọi là thức? Vì nhân duyên gì mà Ngài nói hết thảy các pháp đều là bất sanh thì có thể dạy bát nhã ba la mật cho Bồ Tát được chứng? Vì nhân duyên gì mà Ngài nói là ly rốt ráo bất sanh thì chẳng sao có được Bồ Tát hành vô thượng Bồ Đề? Vì nhân duyên gì mà Ngài nói rằng Bồ Tát nào nghe lời nói này mà tâm chẳng chìm đắm, chẳng hối, chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng sợ thì phải biết đó là hạng Bồ Tát Ma Ha Tát thường hành bát nhã ba la mật. Đó, tức là có cái 10, có thể là nói rằng gần 10 câu hỏi hỏi về đó. 10 câu, cho nên chỗ này gọi là thập vô, tức là 10 vấn đề đặt ra để cho Ngài Tu Bồ Đề trả lời. Ngài Tu Bồ Đề đáp nè, tức là 10 vấn đề đặt ra mà Ngài Xá Lợi Phất đặt ra nè. Ngài Xá Lợi Phất tức là bậc có trí tuệ để nhắc. Đó. À bây giờ chúng ta nghe Ngài Tu Bồ Đề thưa với Ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất hỏi Ngài Tu Bồ Đề, xin Ngài cho biết á, vì nhân duyên gì mà Ngài nói Bồ Tát quá khứ Bất Khả Đắc, hiện tại Bất Khả Đắc và vị lai Bất Khả Đắc? Thì Ngài Tu Bồ Đề trả lời: vì chúng sanh vô sở hữu nên Bồ Tát quá khứ Bất Khả Đắc, Bồ Tát hiện tại Bất Khả Đắc và vị Bồ Tát vị lai Bất Khả Đắc, bởi vì chúng sanh vô sở hữu. Một câu nói nghĩa là coi như là vì chúng sanh là không, là ly, nên Bồ Tát quá khứ Bất Khả Đắc. Vì năm ấm là vô sở hữu cho nên Bồ Tát quá khứ Bất Khả Đắc. Vì năm ấm tánh là vô sở hữu, là không, là ly, nên Bồ Tát quá khứ Bất Khả Đắc. Vì sao? Vì trong tánh không thì quá khứ, hiện tại, vị lai đều Bất Khả Đắc. Tánh không chẳng khác với Bồ Tát, tánh không chẳng khác với quá khứ, nên biết rằng tánh không, quá khứ, Bồ Tát đều là những pháp, chẳng phải hai, chẳng phải khác. Bởi vậy cho nên nói Bồ Tát quá khứ Bất Khả Đắc. Đó, thì Ngài Tu Bồ Đề đã trả lời với Ngài Xá Lợi Phất. Đầu tiên là Ngài đặt ra vấn đề là chúng sanh vô sở hữu. Chúng sanh là cái gì? Chúng sanh tức là những cái ý niệm điên đảo gọi là chúng sanh. Những ý niệm điên đảo là chúng sanh. Những cái ý niệm mà tập chúng duyên sanh gọi là chúng sanh. Cho nên nếu mà mình mê lầm thì nhận thấy có ta, có người, có chúng sanh, tức là có vạn loại, không gọi là có muôn hình vạn loại hình sắc, không, của mỗi loại khác nhau. Cho nên ở đây chữ gọi là tập chúng duyên sanh á, là bởi vì chúng ta vì có cái là mê lầm tưởng chừng như có ta thật sự, tưởng chừng như có cái ta, và tưởng chừng như có vạn loại chúng sanh. Tức là vì mê lầm mà không nhận ra cái tánh thể của cái ngã, tức là cái tánh thể của cái ta, và tất cả những cái gì, tất cả những hình sắc của tất cả các loại chúng sanh. Tức là vì mê lầm mà chúng ta không nhận được. Cho nên ở đây nó là vì chúng sanh là không, là ly, là không, là ly. Chữ ly này tức là nó chỉ là duyên hợp á, nó không có đầu mối, nên Bồ Tát quá khứ Bất Khả Đắc. Vì năm ấm là vô sở hữu, vì sắc thọ tưởng hành thức, vì cái ta, nhưng mà cái ta thì nó có tính cách tổng quát. Bây giờ nói thẳng là vì năm ấm, tức là vì sắc, vì thọ, vì tưởng, vì hành thức. Sắc ở đây tức là nói là sắc thân á, đó nè, tức là nói sự cảm thọ. Về tưởng tức là nói đến cái những cái niệm tưởng đó, tức là những khởi niệm á, không mà nghĩ đến cái này cái khác. Tưởng chữ hành là sự vận hành của niệm, và chữ thức tức là sự phân biệt. Như vậy thì cái tức là vì duyên mà khởi niệm, thì duyên thì nó nhiều duyên, cho nên niệm nó cũng vô lượng niệm. Vì sự vận hành của nó là sự tương tục, mà sự tương tục nó là một sự vận hành vi tế. Rồi cái do cái duyên khởi đó mà tác hành với đối pháp để mà phân biệt, mà tất cả những cái mà gọi là kể cả sắc thân, kể cả niệm tưởng, kể cả sự phân biệt, nó đều là vô sở hữu. Tổng cùng của nó là vô sở hữu. Tổng cùng của tất cả các cái pháp tướng này, nó đều là vô sở hữu. Vô sở hữu tức là không có chỗ chỉ bày, không có chỗ trú, không có chỗ mà gọi là nắm bắt á. Không có chỗ chỉ bày, không có chỗ nắm bắt, không có chỗ nương ga, cho nên gọi là vô sở hữu. Nên Bồ Tát là gì? Bồ Tát tức là Bồ Đề Đắc Đỏ. Bữa trước đã đã giảng rồi, tức là đã nói rồi, Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đoạt, tức là một ý niệm trong sáng, một ý niệm cao thượng, đó là Bồ Tát. Một cái niệm vượt thoát lên những ý niệm lầm chấp, đó là Bồ Tát. Nhưng mà quá khứ bất khả đắc, tức là nói chung cái niệm vừa khởi, tức là theo duyên, và nó cũng liền theo duyên để mà diệt. Như vậy nó cũng không có chỗ nương ra, mà nói chung như vậy thì quá khứ đâu? Quá khứ cũng không, quá khứ cũng vô sở hữu. Cho nên quá khứ bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc, vị lai bất khả đắc, thì niệm khởi của quá khứ nó cũng chỉ là ánh chớp trong không gian, nó không có một dấu vết gì cả. Như vậy thì nó nắm bắt ở chỗ nào mà nó lưu tồn? Như vậy thì Bồ Tát quá khứ bất khả đắc, vì năm ấm vô sở hữu cho nên Bồ Tát quá khứ bất khả đắc. Mà Bồ Tát quá khứ đã bất khả đắc rồi thì Bồ Tát hiện tại sao? Bất khả đắc. Bồ Tát vị lai cũng bất khả đắc. Như vậy thì ba thời niệm khởi này đều bất khả đắc. Ba thời cái niệm khởi này đều bất khả đắc. Như vậy thì nó từ đâu phát sinh ra? Tức là nó từ nơi pháp giới tính trùng trùng duyên khởi, không? Trùng trùng duyên khởi nảy sinh ra. À, vốn nó là không mặt, không mũi, không hình, không ông, không tên, không tuổi. Cho nên nhận ra nó không mặt, không mũi, không hình, không ảnh, không tên, không tuổi. Nếu người nào nhận ra cái bộ mặt thật của mình như vậy thì tùy duyên ứng pháp ứng nằm trong vô lượng cõi mà không bị trói buộc ở một cõi nào cả. Cho nên gọi là nhận pháp giới tính làm thân, thì cái pháp thân đó nó vô tướng và ở nơi có thể an nhiên tịch tịnh. Cho nên ứng hiện thân này, ứng hiện thân khác, ứng hiện ở đời này là tên là Nguyễn Thị Ích, thì ứng hiện ở đời sau tên là Nguyễn Văn Y, ứng hiện ở đời sau nữa thì gọi là Phạm Thị gì đó chẳng hạn. Thì bất cứ mang cái tên, mang tuổi, mang mặt, mang mũi nào cũng từ trong pháp giới tính nhiệm màu trùng trùng dương khởi, không đầu mối, không có chung cuộc, không có đến, không có đi. Tại vì mình thấy cái ta lớn quá cho nên mình sợ có đến, mình sợ đến, sợ đi, đi không biết đi chỗ nào. À, cho nên lo không biết mình đi đâu, không biết đi chỗ nào. Rồi trong đó nó còn có cái nhỏ nhiệm khác nữa, tức là cái lo còn, lo hết, lo đủ, lo thiếu nữa. Rồi trong cái lo còn, lo hết, lo đủ, lo thiếu đó, nó còn có những cái lo vi tế nữa. Rồi mọi cái lo nó đều kéo theo những cái ưng ý hay bất ưng ý nữa. À, rồi nếu bất ưng ý thì là phiền não, mà nếu ưng ý thì sinh ra vui mừng, thì trong cái mừng, trong cái phiền não đó nó cũng không có chỗ nương ra, mà nó cũng không có chỗ, không chỗ nào để mà nó gọi là nó lưu tồn cả. Nhưng mà nếu vô minh mà chấp á, thì nó là một cái vòng xích của sanh sanh tử tử, nghĩa là cái vòng xích đó nó vẫn tồn lưu trong cái tâm thức của mình và không biết đời nào cho bước ra, không bước ra khỏi được cái chỗ mà nương ra đó. Cho nên gọi là triền miên trong tham, trong sanh tử luân hồi, triền miên trong địa ngục A Tỳ. Mà nó vẽ ra, khi mà nó đã vẽ ra rồi thì nó vẽ ra thiên hình vạn trạng. Vẽ ra nghĩa là vẽ ra cả khắp đầy dãy cả cõi tam thiên đại thiên thế giới, nó vẽ ra càng bao nhiêu cõi cảnh sắc, càng bao nhiêu cảnh sắc khác nhau. Rồi nó vẽ ra không biết, không biết đầu mối nào mà không biết cái chỗ chung cuộc, mà cũng không biết cái đầu mối nào cả. Do đó cho nên nếu người làm chấp mà không rõ được cái pháp này thì đương nhiên là mình phải lăn lộn trong cái vũng lầy của sanh tử. Do đó cho nên vì sáu pháp ba la mật là vô sở hữu, là không, là ly, nên Bồ Tát quá khứ bất khả đắc. Vì sao? Vì trong tánh không thì quá khứ, hiện tại, vị lai đều bất khả đắc. Ở nơi thể tánh không đó thì quá khứ, hiện tại, vị lai bất khả đắc. Tánh không chẳng khác với Bồ Tát, tánh không chẳng khác với quá khứ. Nên biết rằng tánh không, quá khứ, Bồ Tát là những pháp chẳng phải hai, chẳng phải khác. Tất cả đều là tùy tâm của chúng sanh mà phân biệt. Tam phân biệt, tánh không phân biệt, Bồ Tát phân biệt quá khứ. Tất cả cái đó chỉ là danh tự, không có chỗ nương ra, đều là vô sở hữu. Đó, tôi nhắc lại. Vì là nỗi không dẫn đến vô pháp, hữu pháp không là vô sở hữu, là không là ly, nên Bồ Tát quá khứ bất khả đắc. Bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp cũng đều là vô sở hữu, là không là ly, nên Bồ Tát Bồ Tát quá khứ bất khả đắc, vì trong tánh không thì quá khứ hiện tại vị lai bất khả đắc. Tánh không chẳng khác với Bồ Tát, tánh không chẳng khác với quá khứ, nên biết rằng tánh không quá khứ Bồ Tát là những pháp, chẳng phải hai, chẳng phải khác. Bởi vậy cho nên Bồ Tát quá khứ bất khả đắc. Tức là một cái câu trả lời mà vì nhân duyên gì mà Ngài nói Bồ Tát quá khứ bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc, vị lai bất khả đắc. Chỉ có một câu đó, nãy giờ thì Ngài trả lời chỉ có một câu đó, thì chúng ta nghiệm ra thấy rõ là lời hỏi của Ngài Xá Lợi Phất không phải đơn thuần đâu. Vậy thì Ngài Xá Lợi Phất là tiêu biểu cho bậc trí tuệ đệ nhất mà. Nhưng mà khi mà bậc có trí tuệ đệ nhất hỏi để làm gì? Để tác duyên cho chúng sanh nhận ra được cái bản thể thanh tịnh của mình. Đó là vì Ngài tác thành Bồ Tát, hiện thì hiện tướng thân văn, thân văn, nhưng mà mặt thành Bồ Tát. Đó thì cái phần đó hôm nay chúng ta sẽ tới cái phần đó, vì cái phần này còn chút tiếp chút xíu nữa nghe đã hết ha. Vì hết thảy các tâm muội, hết thảy các đà la ni môn đều là vô sở hữu, là không, là ly, nên Bồ Tát quá khứ bất khả đắc. Vì như pháp tánh thật tế bất khả tư nghị tánh đều là vô sở hữu, là không, là ly, cho nên Bồ Tát quá khứ bất khả đắc. Vì thanh văn bích chi Phật, Bồ Tát Phật đều là vô sở hữu, là không, là ly, nên Bồ Tát quá khứ bất khả đắc. Vì vô thượng Bồ Đề nhất thiết chủng trí là vô sở hữu, là không, là ly, nên Bồ Tát quá khứ bất khả đắc. Vì sao? Vì là những pháp chẳng phải hai, chẳng phải khác. Bởi vậy cho nên quá khứ và Bồ Tát quá khứ bất khả đắc, dẫn đến Bồ Tát hiện tại, Bồ Tát vị lai cũng đều là bất khả đắc. Và tức là hôm nay chúng ta học tới cái phần đó, sau chúng ta sẽ nghe tiếp nha. Thầy hỏi gì trong cái phần này không? Và thắc mắc thật là chưa hiểu ở cái phần này không? Là có vị nào chưa hiểu hoặc là có điều gì mà còn thấy vướng bấp ở trong cái phần này thì cứ hỏi. Ta về xem lại mấy cái phẩm này nhé. Mấy cái phẩm này đã đi sâu vào Ma Bát Nhã Ba La Mật rồi đó. Là muốn hỏi gì không? Hay là nghe như vậy là coi như hết là đủ rồi ha? Không có gì hỏi phải không? Mắc là mình muốn tu mình chứng rồi gì không? Và nhớ là cái phần mà nãy tôi nói đó nha, vô đại đó, thì cái chuyện mà mình gọi là niệm Phật tụng kinh trì chú là đó là cái phương tiện đó nha. Cái đó cũng không thể bỏ được, là bởi vì cái căn cơ của mình chưa có hành tâm Ma Bát Nhã Ba La Mật thì không nên bỏ những cái pháp như vậy đâu. Tụng kinh này, niệm Phật này, ngồi thiền này, sám hối này, thế nào, tất cả những cái đó là phương tiện, đó là phương tiện để dẫn đến cái thanh tịnh. Và từ khi cái dẫn đến cái chỗ thanh tịnh đó thì bắt đầu mình bắt đầu bước vào cái hành thâm Bát Nhã Ba La Mật.
Tại sao Ma Ha Diễn và Bát Nhã Ba La Mật là một mà không hai, thì tại sao lại nói Ma Diễn để làm gì?
Ở đây thì nói là chẳng phải một, chẳng phải khác, chứ không phải là một mà không hai. Chẳng phải một, chẳng phải khác, cũng như lửa và hộp quẹt. Lửa và hộp quẹt chẳng phải một, chẳng phải khác. Bất nhất, bất nhị, bất dị, bất nhất, bất dị. Tức là không phải một mà cũng không phải khác. Lửa và hộp quẹt, nếu hộp quẹt là lửa thì mình bật lên chứ. À, mà nếu mà lửa là hộp quẹt thì làm sao mình nắm được? Mà nếu hộp quẹt á mà bật ra mà không có lửa thì sao được? Hộp quẹt mà ra là phải có lửa, cho nên lửa và hộp quẹt cũng không phải một mà còn không phải khác. Không phải cha này làm sao có con đó, mà không phải con đó thì phải có cha này chứ. không phải một, cũng như sống và nước, à, không phải một mà không phải khác. Nói chữ sống và nước thì nó dễ nghe hơn, bởi vì thường thường mình học theo cái kiểu sống và nước, mà lần này mình nói lửa vô hộp quạt. Thế nào? Cũng như nói ma diễn, tôi đã nói rằng ma diễn, à, ma diễn là gì? Là một hạt cát, mà Bát Nhã Ba La Mật là một thúng cát, hạt cát không có rời thúng cát. Đó là, mà nó cũng không phải là thúng cát vì nó chỉ là hột cát thôi. À, Bát Nhã Ba La Mật là một sa mạc đầy cát, nhưng mà Ma Diễn thì là một hạt cát ở trong bãi sa mạc. Như vậy thì hạt cát cũng không rời bãi sa mạc, mà bãi sa mạc cũng không rời hạt cát. Vì nếu tất cả những hạt cát ở trong bãi sa mạc bị thổi tung lên hết, không còn hột nào hết, thì người ta làm sao người ta nói sa mạc được? Phải nè. À, như vậy tức là hiểu cái chữ không phải một mà cũng không phải khác. Thì nào có hỏi nữa không ạ? Như vậy thì một niệm khởi ở trong một cái biển tâm rộng lớn của trí tuệ. Đấy là, cho nên à, trong cái mặt trời trí tuệ thì cái ánh sáng của một ngọn đèn, phải không? Và ánh sáng của toàn bộ cái phòng cũng không phải một mà cũng phải khác. Đó là ánh sáng của mặt trời và ánh sáng của những ngọn đèn, thấy không? Thì đương nhiên nó cũng không phải, nghĩa là nó sáng thì cũng không phải một mà cũng không phải khác. Nhưng mà nói là mặt trời là ngọn đèn thì không phải đâu. Nhưng mà sáng thì nó cũng là sáng. À. Mặt trời là một ngọn đèn lớn. Nó trùm khắp, nó trùm khắp. Như vậy thì Bát Nhã Ba La Mật tức là cái diệu dụng của tự tánh, mà cái diệu dụng của tự tánh chính là pháp giới tính nhiệm màu. Còn cái niệm khởi từ trong pháp giới tính nhiệm màu khởi ra, nó cũng là một cái gì, một cái ánh chớp ở trong toàn thể cái sáng. Như vậy thì nó cũng không rời cái sáng, nhưng mà nó chỉ là một ánh chớp ở trong toàn thể cái sáng. Phải là một giọt nước ở trong một đại dương, thì giọt nước đó, à, nhiều giọt nước thì nó trở thành đại dương. Như vậy thì giọt nước đó cũng không phải một mà cũng không phải khác đối với đại dương.
Vì nào có hỏi gì nữa ạ? Vì không hỏi thì chúng ta hồi hướng. Cái phòng thứ mấy các vị có nhớ đó không? Đà sắc ví như thứ không đó nè. À, đó là người chúng ta nghe cái thành đó. Đó nè. À, khi nãy thì cũng có bị nêu là cái trong cái phẩm mà trong phẩm trước á thì có cái phần là có cái phần hỏi có bị hỏi là cái thân của mình là nó di động, tức là thân mình là có đi, nên là ở trong này thì nói là vì sao nó vẫn có khứ lai đó. Tức là nói là vô vi sát, vô vi như, vô vi tánh, vô vi tướng, không từ đâu đến mà cũng không đi về đâu, cái gì vô sở trú. Cho nên đó là ma hai diễn, chẳng có chỗ đến mà cũng chẳng có chỗ đi, chẳng có chỗ trú. Thì ở đây tôi nêu ra câu là cái thân mình có di động, như vậy làm sao nói rằng mình không có đến đi. Thì các tướng khứ lai đều là bậc khả đắc thì mình hiểu rồi, tức là các tướng khứ lai đều bậc khả đắc, nhưng mà nếu ly khứ thời thì khứ tướng bất khả đắc, ly khứ thời thì khứ tướng bất khả đắc. Vì sao? Vì phải ở nơi khứ thời thì mới có khứ tướng, và phải ly khứ tướng thì mới thấy được khứ thời. Tức là ly cái khứ tướng thì mới thấy được khứ thời. Thì có người hỏi tôi cái câu đó, tại sao là ta nói là ly khứ tướng thì mình mới thấy được khứ thời? Như vậy thì tức là khi mình đi á, thì khi đi cũng như là khi mình nói năng, thì mình khi nói thì mình có để ý đến thời gian không? Khi mình nói, mình biết nói, thì cái thời gian mà nó đi qua, cái lúc mình nói là mình có để ý không? Tức là làm như mình muốn biết có cái thời gian đi qua, khi mình biết nói. Nên là thì ly cái tướng nói thì mới thấy cái tướng thở. Ly cái tướng nói thì mình mới thấy cái tướng thở. Chứ khi mình đưa nói thì mình đâu có thấy thời gian. Đó nè. Nhưng mà ly ở đây không phải là mình tách rời nha. Nếu mình đứng một góc cạnh nào đó, mình nhìn. Đứng một cái góc cạnh nào đó mình nhìn. Tức là tạm thời mình. Tạm thời mình. Mình ly. Tức là mình giả sử như bây giờ mình không tiến vào cái tướng nói thì mình mới nhận nọ được cái tướng thờ. Nên là cả cái tướng nói và cả cái tướng thờ nó đều sao, nó đều là ở nơi cái chỗ mà gọi là coi như nó cùng một lúc đó, nó giống như cùng một lúc. Cho nên nói như nhà Phật lý học hai kim người anh nói, tức là khi mà những cái dạng sống vô tướng hãy giao thoa với nhau, thì ngay lúc đó mới có thời gian và không gian. Tức là khi những dạng sống vô tướng khi mà nó giao thoa với nhau, nó phát sinh ra cái cực điên nguyên tử, thì khi là chân và trần á, khi chân và trần á mà nó duyên tác với nhau, khi giữa chân và trần nó duyên tác với nhau thì nó phát khởi niệm. Thì phát khởi niệm thì cái lúc đó có thời gian và không gian xuất hiện. Còn cái lúc mà chưa phát khởi niệm đó, thì thời bất khả đắc và hư không cũng bất khả đắc. Tại vì mình đã có ý thức đó mà mình phân biệt. Vì có chân có trần thì mới có thức, mà nếu mà chân trần duyên với nhau thì thức mới khởi động. Mà khi thức khởi động thì lúc đó mình mới phân biệt. Lúc đó có phân biệt, thì lúc đó mới phân biệt là có sự hiện hữu và có thời gian, có không gian. Cái lúc mình niệm khởi á, nhưng mà trong cái niệm khởi vi tế như vậy, trong cái niệm khởi vi tế đó, thì đương nhiên, khi mà cái niệm khởi vi tế đó thì cội gốc của nó vẫn là tánh như tánh không. Thì cội gốc của cái niệm khởi vi tế đó là tánh không. Nhưng mà nếu phân tích ra thì có cái tướng niệm khởi và có cái tướng thời ở trong cái niệm khởi. Nếu mình phân tích ra, mình chia sẻ thì vừa có niệm khởi là có sanh, có trụ, có dị, có diệt luôn. Vừa có niệm khởi là có sanh, có trụ, có dị, có diệt. Tức là ngay trong niệm đó có đầy đủ sanh, trụ, dị, diệt. Tức là sanh ra rồi trụ lại, và trụ lại rồi biến dạng, và biến dạng sanh rồi thì nó có sự hủy diệt. Rồi cái niệm khác thì cũng có sanh tụ dị diệt. Như vậy thì bốn tướng sanh tụ dị diệt đó, nó đã có ngay trong từng niệm khởi. Và sanh tụ dị diệt đó nó vẫn không có cội gốc, tức là nó cũng là vô sở hữu. Như vậy thì cái niệm đó cũng vô sở hữu, và sanh tụ dị diệt cũng vô sở hữu. Thì tôi nhắc cái phần đó để cho quý vị rõ những cái khi mà mình hành thâm bát nhã ba la mật thì nó hơi khó chút, bắt buộc mình phải thương hồn nó chẳng gì là lạ. Dẫn đến thức cũng chẳng có biên bờ, chẳng có chặn giữa, do vì biên bờ và chặn giữa đều bất khả đắc, giao vì biên bờ và chặn giữa đều bất khả đắc, nên sức là không, dẫn đến thức là không. Ở trong tánh không có, chẳng có biên bờ và cũng chết chặn giữa. Bởi nhân duyên như vậy nên nói sức vô biên, Bồ Tát cũng vô biên, dẫn đến thức vô biên thì Bồ Tát cũng vô biên. Bốn niệm xứ dẫn đến mười tánh, mười tám bất cảnh pháp đều là như vậy. Thưa ngài, đó là sắc, sắc và sắc tướng đều là không, dẫn đến thức và thức tướng cũng đều là không. Đàn ta la mật và đàn ta la mật tướng cũng là không, dẫn đến đắc lạc ta la mật và đắc lạc ta la mật tướng cũng là không. Nội không và nội không tướng cũng là không, dẫn đến vô pháp hữu đắc không, vô pháp hữu pháp không tướng là không. Bốn niệm xứ và bốn niệm xứ tướng là không, đúng không? Ở trong tánh không thì sắc dẫn đến thức đều là bất khả đắc. Bởi nhân duyên như vậy nên nói sắc là Bồ Tát, dẫn đến nói thức là Bồ Tát cũng đều là bất khả đắc. Thưa ngài, đó là sắc, sắc ở trong sắc bất khả đắc, thọ ở trong sắc bất khả đắc, dẫn đến đàn ta la mật, đến bát nhã ta la mật, nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không, đến niệm xứ dẫn đến nhiều thành bất cảnh pháp, hết thảy các tâm mười môn đà la ni môn dẫn đến bất chi Phật, hoặc là dẫn đến sơ địa, thập địa, nhất thiết trí, đạo chủng trí, nhất thiết chủng trí cũng đều là như vậy. Tinh đạo hoàng dẫn đến a la hán, a la hán bất chi Phật, Bồ Tát Phật cũng đều là như vậy. Vì sao? Vì Bồ Tát ở trong Bồ Tát là bất khả đắc, đắc nhã ta la mật ở trong đắc nhã ta la mật là bất khả đắc. Đó là nội không là như vậy thì chẳng có hạng Bồ Tát nào để dạy đắc nhã ta la mật. Thưa ngài, đó là pháp sách là giả danh dẫn đến thức. Sách giả danh chẳng phải là sách dẫn đến thức, giả danh chẳng phải là thức. Vì sao? Danh và danh tướng đều là không. Nếu danh và danh tướng đều là không thì Bồ Tát chẳng phải là Bồ Tát. Bởi luôn luôn như vậy, Bồ Tát chỉ là giả danh. Đàn ta la mật cũng chỉ là danh từ, trong danh từ chẳng có đàn ta la mật, trong đàn ta la mật chẳng có danh từ. Dẫn đến bát nhã ta la mật cũng chỉ là danh từ, trong danh từ chẳng có bát nhã ta la mật, chẳng có danh từ. Bởi nhân duyên như vậy cho nên Bồ Tát chỉ là giả danh. Đó. Thì chúng ta đến cái phần này, bởi vì sao? Vì hết thảy tất cả các pháp đều là vô sở hữu. Khi mà chúng ta học rõ, khi mà chúng ta đã học về cái phần này thì chúng ta biết rõ là tất cả các pháp đều là vô sở hữu, nên hết thảy xứ, nên hết thảy thờ, hết thảy chúng thì chẳng có đâu là Bồ Tát cả. Thì mình nghe đến cái phần này thì mình thấy rõ là Bồ Tát chỉ có cái danh từ Bồ Tát, chỉ có cái danh từ Bồ Tát mà không có một cái pháp tướng nào là Bồ Tát cả. Như vậy thì Bồ Tát cũng chỉ là danh từ, và danh từ cũng bất khả đắc. Tức là bởi nguyên nhân như vậy cho nên Bồ Tát chỉ là giả danh, và tướng của Bồ Tát cũng chỉ là giả tướng. Bốn niệm xứ dẫn đến bộ đến 18 bất cộng pháp cũng chỉ là danh từ. Kể cả các tam mười môn, các đà la ni môn dẫn đến nhất thiết chủng trí cũng chỉ là danh từ, cho nên Bồ Tát cũng chỉ là giả danh. Thưa ngài, đó là phát ngã rốt ráo là bất khả đắc, thì làm sao có sanh được? Dẫn đến chi giả rốt ráo là bất khả đắc thì làm sao có sanh được? Nhãn dẫn đến ý, nhãn thức dẫn đến ý thức, nhãn xúc dẫn đến ý xúc, nhãn xúc nhân duyên sanh thọ, dẫn đến ý xúc nhân duyên sanh thọ đều là rốt ráo bất khả đắc thì làm sao có sanh được? Đàn ta la mật dẫn đến bát ngã ta la mật đều rốt ráo là bất khả đắc thì làm sao có sanh được? Nên các tam muội các đại la ni môn dẫn đến nhất thiết chủng trí đều là rốt ráo bất khả đắc thì làm sao có sanh được? Thanh văn bất chi Phật, Bồ Tát Phật rốt ráo bất khả đắc thì làm sao có sanh được? Lại nữa, nếu có pháp trước thì mới có, nếu có pháp trước thì mới có pháp sau sanh. Nếu pháp thể vốn là không thì làm sao có sanh được? Bởi nhân duyên như vậy cho nên nói ngã, và hết thảy các pháp đều là rốt ráo bất sanh. Tại như vậy thì chúng ta thấy có sanh có tử. Đó, chúng ta thường thấy là có sanh và có tử. muốn được ngày hôm nay á, thì chúng ta đã thành tâm bát nhã ba la mật, cho nên phá cái pháp chấp về sanh và tử, phá cái pháp chấp về sanh và tử. Nhưng mà phá cái pháp chấp về sanh và tử á, thì chúng ta đạt đến cái chỗ gọi là mới đạt đến cái chỗ thật sự niết bàn, tức là đạt đến cái chỗ niết bàn an lạc. Khi mà chúng ta học á, là các pháp đó là vô thường, tức là các pháp duyên sanh vô ngã vô thường, các pháp duyên sanh vô ngã vô thường. Thì ngày hôm nay chúng ta biết rõ là tất cả các pháp đều là bất sanh, chứ không gọi là duyên sanh nữa. Các pháp đều là bất sanh, tức là chẳng có thể sanh. Như vậy thì tất cả các cái pháp đều là bất sanh thì cũng là bất diệt. Các pháp đó là bất sanh thì là bất diệt. Do đó cho nên ta thoát ly cái sanh diệt. Ngay ở trong sanh diệt mà thoát ly sanh diệt, ngay trong sanh tử mà thoát ly được sanh tử. Bởi vì chúng ta rõ biết tất cả là các pháp là bất sanh. Bất sanh bởi vì sao? Bởi vì kể cả thời gian, kể cả không gian, cái thời gian và không gian đều là vô sở hữu. Cho nên nếu mà những cái bậc nào mà có trí tuệ suy xuất thì người ta mới thấy rõ là thời gian và không gian là không có thực thể. Không có thực thể. Cho nên hôm trước tôi có nêu là nhà vật lý học Thảo Kim, người anh nói rằng cái sự hình thành của vũ trụ phát sinh từ những dạng tướng ở trong một mặt phẳng không có không gian và thời gian. Khi mà ông ta nhận ra là những dạng sống vô tướng ở trong một mặt phẳng không có không gian và thời gian, tức là ông ta đã nhận được cái giáo lý của nhà Phật. Chứ là nó đều là ở trong dạng vô tướng, mà cái dạng vô tướng đó lại là không có không gian và thời gian. Như vậy thì không gian cũng chỉ là danh tự, và thời gian nó cũng chỉ là danh tự, cho nên nó không có cái pháp thời gian và cũng không có cái pháp không gian. Đó. Vì tất cả các cái sanh đều là sao? Đều là huyễn mộng. Tất cả các sanh đều là huyễn mộng. Cho nên nói là thưa ngài, đó là pháp tân kinh, nếu là người mà các cái pháp vô thường, tức là đương nhiên là khi mà quán vô thường thì mình là học được các cái pháp là duyên sanh vô ngã. Khi mà người tu hành quán thường, quán vô thường rồi được cái đắc được cái pháp là thường hay là vô thường. Như vậy thì khi quán thường vô thường mà dần ta đến là rõ ràng thường tức là vô thường, vô thường tức là thường. Như vậy thì hai pháp thường và vô thường đều là bình đẳng tánh không, đều là vô sở hữu. Hai pháp thường và vô thường đều là bình đẳng tánh không, đều là vô sở hữu, và không đến không đi, tức là không khứ không lại. Khi biết được như vậy, tức là biết rõ rằng tự tánh của các pháp là tự tánh không. Như vậy thì tự tánh của các pháp là tự tánh không, thì Bồ Tát Bất Khả Đắc, Bồ Tát cũng chỉ là danh tự. Chỉ có danh tự Bồ Tát mà không có cái pháp tướng nào là Bồ Tát cả. Cho nên vì các vị Đại Bồ Tát, tức là vì các vị mà đã đạt đến cái trí tuệ như vậy á, cho nên dùng vô lượng vô biên pháp môn, dùng vô lượng vô biên thâm, dùng vô lượng vô biên cảnh giới để các ngài tạo ra tất cả những cái phương dược trị lành các loại bệnh của chúng sanh. Cho nên Bồ Tát có thể ứng hiện thân này hoặc ứng hiện thân khác, ứng hiện cảnh giới này hoặc ứng hiện cảnh giới khác một cách dung thông tự tại. Có nghĩa là tâm của chúng ta nếu đã sáng suốt rồi thì chúng ta vẫn dung thông tự tại được ở trong mọi hoàn cảnh mà không tụ chấp vào trong một cái cảnh cả hai, trong một cái duyên cảnh nào cả, khi chúng ta đã hành tâm được bát nhã ba la mật. Như vậy thì cái vấn đề quan trọng tức là chúng ta là thấy được khi mà hành tâm bát nhã ba la mật á, thì chúng ta thấy được ngay trong tự pháp cũng là không, thì tha pháp cũng là không. Cái tự pháp cũng là không thì tha pháp cũng là không, là bất khả đắc. Ở trong sắc ở trong thọ đều bất khả đắc, thọ ở trong sắc cũng là bất khả đắc, dẫn đến bát nhã ba la mật. Ví dụ như bây giờ trong mình sự cảm thọ là khổ đau, nhưng mà cái gì khổ đau? Ví dụ như cái thân tôi là khổ đau, như vậy thì khổ đau nó ở trong thân, khổ đau ở trong thân, thân tôi có khổ đau, nhưng mà
mà sách vốn tánh không, ví dụ như ngã vốn là tánh không, thì như vậy thì cái khổ đau nó tụ vào chỗ nào? Cái khổ đau ở trong thân tôi nó tụ vào chỗ nào? Như vậy thì thọ ở trong sắc đều là bất khả đắc, mà sắc ở trong thọ cũng đều là bất khả đắc. Như vậy khi mình quán triệt như vậy thì lúc đó mình có thể giải tỏa được cái ý niệm về khổ đau. Nếu mà giải tỏa ý niệm về khổ đau không phải là mình đè nén nữa. Ở trước kia thì mình phải ra, mình phải tu tập là mình phải đè nén, mình phải chọn niệm gì? Niệm thiện, không nên khởi ác mà phải khởi niệm thiện. Mà bây giờ đây cả thiện lẫn ác mình vẫn dung thọ, tức là mình không cứu bên thiện mà cũng không cứu bên ác, mà mình điều phục được, mình hóa giải được cả cái thiện và cái ác mà không nằm ở bên nào cả, vì mình biết rõ thiện là bất khả đắc, ác vẫn là bất khả đắc. Như vậy tức là mình biết rõ tự pháp bất khả đắc, tha pháp cũng bất khả đắc, cho nên Bồ Tát chỉ là giả danh. Ví như nhà huyễn thuật hóa ra các huyễn vật, huyễn sự, rồi dùng các huyễn thuật dùng các danh tự để đặt tên. Ví dụ như hóa ra các huyễn thuật, rồi hóa ra các huyễn sự, rồi dùng các cái danh tự để đặt tên cho các cái sự vật hóa đó. Nè, Ngài Tu Bồ Đề nói với Ngài Xá Lợi Phất rằng chẳng phải chỉ riêng Bồ Tát là giả danh, mà năm ấm cũng giả danh, tâm giả danh tướng của giả danh pháp ấy đều là bất khả đắc. Đây là nói về đệ nhất nghĩa đế. Đó là nói về đệ nhất nghĩa đế. Cho nên trước đây nói ngã và danh tự đều là rốt ráo bất sanh, nay Ngài Tu Bồ Đề đã nói rõ về chúng sanh không và pháp không, nhằm phá tất cả các ngã và pháp. Cho nên nói tứ diện tướng chân không, nói tứ chân cần tánh không, nói cả 18 bất cộng pháp cũng là tánh không. Như vậy thì tụ vào pháp nào để gọi là tụ vào pháp nào để gọi là đắc, tụ vào pháp nào để gọi là mình có chứng đắc. Như vậy thì cái chỗ chứng đắc của mình cũng giống như là cái nắm tay nắm đắc vào trong hư không. Tức là khi mà mình thấy rằng nếu mình đắc pháp, hay là mình được pháp, hay là mình thỏa mãn với cái được cái đắc của mình đó, thì mình phải thực nhận rằng đó là nắm tay nắm vào hư không, tức là không có cái chỗ để mà nắm, tức là cả pháp nó đều vô sở hữu. Thưa Ngài, đó là bất vì sao ngã và các pháp đều là tự tánh không? Ngã và các pháp đều là do duyên, cho nên nó là tự tánh không. Sắc dẫn đến thức là do duyên hòa hợp, nên nó là tự tánh không. Sắc dẫn đến pháp do duyên hòa hợp, cho nên nó là tự tánh không. Nhãn dẫn đến ý do duyên hòa hợp, cho nên nó là tự tánh không. Nhãn thức dẫn đến ý thức cũng do duyên hòa hợp, cho nên nó là tự tánh không. Nhãn xúc dẫn đến ý xúc do duyên hòa hợp, cho nên nó là tự tánh không. Tức là sắc dẫn đến thức, sắc thọ tưởng hành thức là tự tánh không. Nhãn nhĩ ý thiệt thân ý là cũng là tự tánh không. Do đó nhãn xúc dẫn đến ý xúc nhân duyên do duyên hòa hợp, cho nên nó tự tánh không. Nhãn xúc nhân duyên sanh thọ dẫn đến ý xúc nhân duyên sanh thọ do duyên hòa hợp cũng là tự tánh không. Thì cái này là chúng ta phải quán triệt kỹ. Thí dụ con mắt của mình vừa thấy một cái là khởi cái niệm hoan hỷ đi. Chứ mình vừa thấy mình khởi niệm hoan hỷ, tức là nhãn duyên với sắc dẫn đến sanh thọ. Nhưng mà mình có thấy là tự tánh không không? Đó. Nhãn duyên với sắc là sanh thọ. Đó. Nhãn duyên với sắc tức là xúc đó, nhãn duyên với xúc. Xúc đó là cái cảnh xúc là đối tượng ở bên ngoài. Như vậy con mắt vừa thấy, lỗ tai vừa nghe thì sanh ra phân biệt, mà phân biệt phải, phân biệt trái, để từ cái chỗ phải, chỗ trái đó là mình khởi niệm buồn hay là khởi niệm vui. Như vậy cái khởi niệm buồn, khởi niệm vui đó là dẫn đến sanh thọ. Nhưng mà cái thọ đó mình có nhận ra nó là tự tánh không không? Bởi vì con buồn, bởi vì con thấy mà con vui quá. Con thấy con vui quá mình nói câu đó mình nói bình thường, hay là con thấy con buồn quá câu đó mình tưởng như bình thường, nhưng mà thật sự cái chủng của mình đó, nó đã vô minh quá sâu rồi. Cho nên bây giờ mặc dầu mình có ma ha tắc nhã ta la mật đứng bên, nhưng mà vẫn không thấy. Có ma ha tắc nhã ta la mật đó, nhưng mà vẫn không thấy. Vẫn thấy cái là cái nhiều khi mình thấy cái mình thấy chướng, mà cái chướng đó tức là mình thấy mình bực, chướng là bực. Nhưng mà cái bực đó là mình thấy rằng tôi bực là phải, chị nghĩ là tôi có bực có phải không? Thấy vậy mà ai lại không bực? Như vậy thì cái bực đó mình cho là phải, tức là mình đã không hành thâm Bát Nhã Ba La Mật rồi. Cho nên ở đây nói một câu rất là giản đơn, nhãn xúc dẫn đến ý xúc, do duyên hợp sanh là tự tánh không. Nhãn xúc nhân duyên sanh thọ, dẫn đến ý xúc nhân duyên sanh thọ, do duyên hợp mà sanh nên là tự tánh không. Nhưng mà mình không quán nổi, lúc đó là mình không quán nổi, bởi vì Ma Bát Nhã Ba La Mật lúc đó có lẽ là anh vắng mặt, anh đi chơi ở đâu rồi, cho nên không quán nổi. Cho nên mình có thể nói là mình nghe là mình khởi niệm buồn, nghe là khởi niệm vui, nghe khởi thấy khởi niệm bực, thấy khởi niệm hoan hỷ. Tất cả những cái đó đều là tự tánh không, đều là giả danh, đều là giả tướng. Nhưng mà giả danh giả tướng, nhưng mà vẫn sao? Nếu mà mình đã là nhận ra là nó là tánh không, là bất khả đắc rồi, thì bây giờ mình lại phát khởi cái gì? Phát khởi sự diệu dụng. Tức là như vậy thì nói như Ngài Huệ Năng nói, tức là Huệ Năng không người giỏi đó, không? Cho nên thấy cảnh lầm khởi luôn, thấy cảnh lầm khởi luôn, Bồ Đề nào lớn cội khởi luôn. Cái khởi luôn này của các ngài là khác, còn cái khởi luôn của mình là mình khởi luôn thật sự. Mình khởi luôn cái thật sự, tức là mình khởi luôn là khởi luôn, khởi luôn là về ngủ được, khởi luôn đây là khởi luôn, tức là mình không có cái chỗ phá giải, khởi luôn là rồi. Vì sao các pháp là vô không? Như vậy do duyên hợp sanh nên là tự tánh không. Bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp, do duyên hợp sanh bốn niệm xứ, bốn chân cần, bốn như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất Bồ Đề Phận, bát thánh đạo, rồi thập Phật lực, rồi 18 không, 18 bất cộng pháp, rồi thì là nhất thiết trí đạo chúng trí, nhất thiết chúng trí, nói chung là vô thượng Bồ Đề, đều do duyên hòa hợp mà sanh. Cho nên Bát Nhã Ba La Mật do duyên hợp mà sanh, Bát Nhã Ba La Mật do duyên hợp mà sanh, cho nên đều là tự tánh không. Như vậy thì mình học Bát Nhã Ba La Mật, mình được, mình đắc được đó, cái trí tuệ. Nhưng mà trí tuệ là tự tánh không, do duyên hợp mà sanh, do đó cũng chẳng có gì gọi là đắc. Nếu ai thấy mình đắc Bát Nhã Ba La Mật, liền lập tức là mình sẽ có kiêu tầm, có tự cao, tức là có kiêu tầm ngay. Mà khi mình đã có kiêu tâm rồi thì nhiều khi một câu nói chơi á, một câu nói chơi với mình, nói sao chỗ này dễ quá mà sao không thấy, chỗ này dễ quá mà sao ông không thấy, hay là sao cô không thấy, cái này mình gọi là coi như là hình như là coi như mình thiếu trí tuệ. Tự nhiên mình nói một câu như vậy thì người ta thấy hay, tức là mình thấy có cái chỗ đắc chậm, mình nói không khéo, thì nói không khéo tức là người ta sẽ, người mà còn cái tự ngã cao á thì đương nhiên người ta sẽ buồn. Và Bồ Tát đã làm cho chúng sanh đó buồn vì mình còn thiếu trí tuệ, do nên làm chúng sanh đó buồn, thì Bồ Tát đó không gọi là Bồ Tát Ma Tát, mà gọi là Bại Hoại Bồ Tát, chứ là Bồ Tát Bại Hoại. Nhưng như vậy thì rõ ràng là mình thiếu trí tuệ. Vì sao nói các pháp vô thường mà chẳng đoạn diệt? Vô thường nhưng mà không đoạn diệt. Nếu chấp vô thường tức là chấp đoạn diệt. Nếu mà nói các pháp vô thường mà không đoạn diệt, dẫn đến thức vô thường mà không đoạn diệt, cũng vậy, tất cả các pháp đều vô thường mà chẳng đoạn diệt, do vô thường tướng tức là động tướng, mà động tướng là không tướng bởi nhân duyên. Như vậy cho nên hết thảy pháp vô thường mà không đoạn diệt. Như vậy thì mình biết rõ tất cả các pháp vô thường, như vậy vô thường là do động tướng. Cho nên ở ngoài có những cái giáo lý, hay là có một cái lý người ta cho là, nghĩa là vạn vật, vạn vật biến động để sinh tồn, biến động để sinh tồn, tức là người ta nói đến chỗ động tướng đó. Mà cái chỗ động tướng đó tức là cái chấp đoạn diệt đó, tức là cho nên cái vật chất biến động để sinh tồn. Như vậy thì nó biến động để nó sinh tồn. Nhưng mà người ta nói vật chất biến động để sinh tồn thì còn lại cái gì biến động? Ai cho nó biến động? Quên mất mình, đây là có cái ta thì mới có cái biến động, còn nếu cái ta không có thì lấy gì biến động? Do đó cho nên thì có cái ta, có cái từ nhà, cho nên không thấy rõ niệm khởi biến động, không thấy rõ niệm khởi là sanh sanh diệt diệt, và sự sông sanh diệt diệt của niệm khởi là như huyễn như hóa, nó là đậm tướng. Vì đậm tướng chính là không tướng, tức là cội nguồn của cái đậm tướng đó là không tướng. Cội nguồn của đậm tướng đó là tánh không. Cho nên các pháp đều là vô thường mà chẳng đoạn diệt. Vì sao? Vì sao các pháp, vì sao cho rằng các pháp là phi thường phi diệt? Sách dẫn đến tức là phi thường phi diệt cũng như vậy. Hết thảy các pháp đều là phi thường phi diệt, vì tánh của các pháp là như vậy, nên nói các pháp là phi thường, là phi diệt. Và phi diệt chỉ phi thường, tức là chẳng phải thường, mà phi diệt cũng chẳng phải diệt. Như vậy nó cũng chẳng phải thường, mà nó cũng chẳng phải diệt. Chấp thường cũng không được, chấp diệt cũng không được, chấp thường cũng không được, chấp đoạn cũng không được, chấp phi thường cũng không được, chấp phi diệt cũng không được. Đó, vì sao các pháp là rốt ráo bất sanh, sách dẫn đến thức là phi các pháp, đó là chẳng phải, nam chẳng phải được. Sách dẫn đến thức, nam sách dẫn đến thức là phi các pháp, chẳng phải là pháp được. Tạo tác ra cũng như vậy, hết thảy các pháp là phi các pháp, đều chẳng phải pháp được tạo tác ra, vì là tác giả bất khả đắc. Chẳng có tác giả làm ra pháp, cho nên nói hết thảy các pháp là rốt ráo bất sanh. Ví dụ niệm khởi thì nó cũng chẳng có cái tác giả nào mà đẻ ra cái niệm khởi của mình cả. Thì niệm khởi là do đâu mà có niệm khởi? Là do bởi căn dung với trần. Như vậy căn thì là tự tánh không, trần cũng là tự tánh không, thì cái niệm khởi đó cũng là tự tánh không. Như vậy thì tác giả làm ra là ai? Tác giả là ai? Căn thì là tự tánh không, trần cũng là tự tánh không, thì cái niệm khởi đó nó cũng là tự tánh không. Như vậy thì tác giả là ai? Nó là tôi là tác giả, tôi là ai đấy? Tức là ở trong cái chỗ tịch nhiên vắng lặng đó, trùng trùng duyên khởi, đủ đầy đủ yếu tố, đầy đủ nhân duyên, nó tác hợp ra cái pháp được tác hợp ra, đó là pháp huyễn hư. Cho nên nói tất cả các pháp đều là bất sanh, sanh theo cái kiểu đó là không phải thật sanh. Vì không phải thật sanh cho nên gọi là bất sanh. Vì sao sắc rốt ráo là bất sanh? Vì thì chẳng phải là sắc dẫn đến thức rốt ráo là bất sanh, thì chẳng phải là thức. Cho nên sắc khi mình đã biết là rốt ráo nó là bất sanh, thì cái mà nó hiển bày ra sắc đó thì chẳng phải là sắc. Mà dẫn đến thức, mình biết nó là rốt ráo bất sanh, thì cái gọi là phân biệt đó, tức thơm, tức chẳng phải là thức. Sắc tánh không dẫn đến thức tánh không. Tánh không có nghĩa là vô sanh, vô tu, vô dị, vô diệt. Tánh không tức là không có tự tánh. Mà nó đã không có tự tánh thì không có chỗ tu, không có chỗ biến dị và cũng không có chỗ hủy diệt. Cho nên gọi là vô sanh, vô trụ, vô dị, vô diệt. Nó không có bốn tướng sanh, trụ, dị, diệt ở trong cái thể. Nó là cái thể vô sở hữu. Nếu đã là cái thể vô sở hữu thì không còn nói sanh, không còn nói trụ, không còn nói dị, không còn nói diệt nữa. Và nếu có cái pháp đối là không sanh, không trụ, không dị, không diệt, nhưng mà nếu chấp vào cái chỗ là không sanh, không trụ, không dị, không diệt, thì lập tức nó có sanh, trụ, dị, diệt liền. Do đó cho nên bởi dân duyên như vậy, cho nên nói sắc là rốt ráo bất sanh thì chẳng phải là sắc, dẫn đến thức là rốt ráo bất sanh thì chẳng phải là thức. Như vậy tôi nói tâm tôi buồn thì cũng chẳng phải cái tâm tôi buồn. Như vậy thì cái tâm buồn đó là sao? Là điên đảo, gọi là vọng tâm điên đảo. Như vậy thì tâm tôi buồn, cái buồn đó nó tụ vào đâu? Tìm khắp muôn phương không có cái tướng buồn. Tìm khắp nghĩa là muôn phương, tìm khắp toàn cõi pháp giới không có cái tụ tướng buồn. Như vậy tướng buồn do đâu? Tướng buồn là đó chỉ là đậm tướng, mà đậm tướng là do gì? Do căn duyên với trần. Cho nên nó luôn luôn biến đổi. Như vậy tướng buồn đó, cái buồn đó nó có thể biến đổi thành cái vui. Cái vui đó nó có thể biến đổi thành cái bực, cái giận, vân vân. Thì tất cả những cái đó đều là đậm tướng. Mà đậm tướng đó là do duyên tác, do duyên giả hợp. Mà duyên thì nó là vô duyên, tức là cái bổn gốc nó như vậy. Vì sao nói có các pháp rốt ráo là bất sanh? Nên dạy Bát Nhã Ba La Mật xin lỗi, nên dạy, có nên dạy Bát Nhã Ba La Mật cho Bồ Tát chăng? Rốt ráo bất sanh tức là Bát Nhã Ba La Mật. Bát Nhã Ba La Mật tức là rốt ráo bất sanh. Rốt ráo bất sanh và Bát Nhã Ba La Mật là chẳng phải hai và cũng chẳng phải khác. Bởi nhân duyên như vậy cho nên tôi mới đặt Phật là nếu các pháp là rốt ráo bất sanh thì có nên dạy Bát Nhã Ba La Mật cho Bồ Tát chăng? Vì sao nói ly rốt ráo bất sanh thì chẳng có Bồ Tát hành vô thượng Bồ Đề? Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật chẳng thấy rốt ráo bất sanh khác với Bát Nhã Ba La Mật, chẳng thấy rốt ráo bất sanh khác với Bồ Tát. Vì sao? Vì rốt ráo bất sanh, Bát Nhã Ba La Mật và Bồ Tát là những pháp chẳng phải hai mà cũng chẳng phải khác. Cái pháp chẳng phải hai cũng chẳng phải khác, bởi vì Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật, hành Bát Nhã Ba La Mật á thì rốt ráo bất sanh, xin lỗi ở đây nè, rốt ráo bất sanh và Bát Nhã Ba La Mật là chẳng phải hai và cũng chẳng phải khác. Như vậy rốt ráo bất sanh là gì? Rốt ráo bất sanh tức là ở nơi cái chỗ, ở nơi cái thể của các pháp, ở nơi cái thể của các pháp là rốt ráo bất sanh. Nhưng mà Bát Nhã Ba La Mật là gì? Bát Nhã Ba La Mật là trí tuệ.